Bên ngoài phòng họp, Trình Gia Hân đang chờ. Cô gái trẻ mang hộp đàn trên lưng, mắt sưng vì thiếu ngủ. Vừa thấy Tần Nhã Lâm, Trình Gia Hân bước tới, nhưng một nhân viên học vụ chặn lại và đưa cho cô một phong bì. Hội đồng học bổng thông báo tạm hoãn, đánh giá tiết mục độc tấu vì phần biểu diễn đêm qua không đáp ứng điều kiện kỹ thuật. Mọi chi phí khóa học mùa đông của Trình Gia Hân sẽ không được giải ngân cho đến khi có buổi đánh giá mới. Em đã chơi hết đoạn độc tấu, Trình Gia Hân nói. Họ không thể coi như em chưa chơi. Nhân viên học vụ tránh mắt. Hội đồng cần một bản ghi đạt chuẩn. Bản ghi đêm qua bị lỗi ánh sáng và gián đoạn phối hợp. Tần Nhã Lâm hỏi ngày đánh giá lại. Người kia nói chưa xác định vì nhạc trưởng hướng dẫn đang bị đình chỉ. Một vòng tròn được dựng lên rất kín. Muốn đánh giá lại phải có người hướng dẫn. Người hướng dẫn lại không được tiếp xúc với dàn nhạc. Trình Gia Hân vò mép phong bì. Gia đình cô đã vay tiền cho cây đàn và tiền trọ. Học bổng không chỉ là danh hiệu, mà là điều kiện để cô tiếp tục ở lại thành phố. Em về nghỉ trước, Tần Nhã Lâm nói. Đừng ký giấy từ bỏ suất đánh giá. Còn cô, tôi sẽ yêu cầu họ ghi rõ lý do hoãn. Khi một quyết định gây thiệt hại, phải có người đứng tên. Lục Minh Khải bước ra đúng lúc ấy. Ông nói với Trình Gia Hân rằng nhà hát sẽ tìm người hướng dẫn khác nếu cô biết tách mình khỏi tranh chấp cá nhân. Lời đề nghị nghe như cứu giúp, nhưng điều kiện nằm ngay trong cách ông nhấn ba chữ tách mình khỏi. Trình Gia Hân không trả lời. Sự im lặng của cô khiến hai nhân viên gần đó nhìn nhau, tin đồn mới có thể hình thành chỉ từ một cái nhìn như thế. Ở hành lang, Tần Nhã Lâm gặp Hạ Tuấn Nghi. Anh đến muộn, áo còn vương bụi từ tầng kỹ thuật. Anh chỉ kịp nói hệ thống không mất nguồn chính và mình đã lưu một bản chẩn đoán ban đầu. Lục Minh Khải gọi tên anh từ cuối hành lang. Hạ Tuấn Nghi lập tức đổi giọng, nói có thể chỉ là lỗi đồng bộ rồi bước đi.